là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin đáng chú ý sau.
Liên đoàn Lao động tỉnh họp báo thông tin về Đại hội Công đoàn tỉnh Yên Bái lần thứ 20, nhiệm kỳ 2023-2028.
Huyện Trạm Tấu đón trên 14.000 du khách trong dịp nghỉ lễ 2 tháng 9 năm nay.
Yên Bái phấn đấu mỗi năm đưa 1.500 lao động đi làm việc ở nước ngoài.
Người dân cần cảnh giác với lừa đảo qua mã QR.
Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ phản ánh những khó khăn trong thực hiện tiêu chí nước sạch theo tiêu chí nông thôn mới. Cuối chương trình là những thông tin quốc tế và thể thao đáng chú ý. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Ngày 6 tháng 9 2023, đồng chí Giàng A Tông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái đã dự kỳ họp thứ 11 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã Nghĩa Lộ để hiệp thương kiện toàn, bổ sung thành viên và bầu chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã nhiệm kỳ 2019-2024. Tại hội nghị, Thường trực Mặt trận Tổ quốc thị xã Nghĩa Lộ đã thông qua các văn bản đề nghị, giới thiệu của cấp ủy về việc kiện toàn, giới thiệu nhân sự hiệp thương chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã Nghĩa Lộ nhiệm kỳ 2019-2024 đối với đồng chí Hoàng Đình Hải, đội trưởng đội trật tự đô thị thị xã. Với tinh thần đoàn kết, thống nhất cao, hội nghị đã hiệp thương thống nhất cử đồng chí Hoàng Đình Hải giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã nhiệm kỳ 2019-2024 với tỷ lệ tín nhiệm đạt 100%. Việc hiệp thương bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã nhằm ổn định về mặt tổ chức, đảm bảo vai trò lãnh chỉ đạo trong việc điều hành các hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã trong thời gian tới. Tại hội nghị, đồng chí Giàng A Tông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái cũng đã làm việc với Thị ủy Nghĩa Lộ về việc triển khai kế hoạch và tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp nhiệm kỳ 2024-2029 theo đúng tinh thần chỉ thị số 22 của Ban Bí thư, trong đó tập trung chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp chuẩn bị kỹ lưỡng các văn kiện trình đại hội, khẳng định những kết quả đạt được, những mô hình hay, nhân tố mới, thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, đồng thời phát động sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước thiết thực, hiệu quả để chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức họp báo thông tin về Đại hội Công đoàn tỉnh Yên Bái lần thứ 20, nhiệm kỳ 2023-2028. Đồng chí Nguyễn Trường Phát, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh chủ trì họp báo. Dự buổi họp báo có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, lãnh đạo phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí của tỉnh và trung ương đóng trên địa bàn. Tại hội nghị, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh đã báo cáo kết quả Đại hội Công đoàn cấp cơ sở và cấp trên trực tiếp cơ sở, báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội Công đoàn tỉnh Yên Bái lần thứ 20, nhiệm kỳ 2023-2028. Theo đó, đối với cấp cơ sở, tính đến ngày 31 tháng 5 năm 2023, 918 trên 918 công đoàn cơ sở đã tổ chức đại hội, 104 trên 104 công đoàn cơ sở tổ chức hội nghị đoàn viên đạt 100% kế hoạch và tiến độ. Tính đến tháng 7 năm 2023, 13 trên 13 đơn vị cấp trên trực tiếp cơ sở đã tổ chức thành công đại hội với tổng số 181 ủy viên ban chấp hành. Đại hội Công đoàn tỉnh Yên Bái lần thứ 20 nhiệm kỳ 2023-2028 với chủ đề đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, phát huy vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, góp phần xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển nhanh bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc. Đại hội sẽ diễn ra trong 2 ngày 15 và 16 tháng 9 năm 2023 với sự tham dự của 215 đại biểu chính thức. Tại buổi họp báo, các đại biểu, các cơ quan thông tấn báo chí đã trao đổi đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh làm rõ thêm những nội dung liên quan đến đại hội, tăng cường công tác phối hợp cung cấp thông tin giữa Liên đoàn Lao động tỉnh và các cơ quan thông tấn báo chí. Kết thúc buổi họp báo, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh mong muốn các cơ quan báo chí của tỉnh, các cơ quan thông tấn báo chí trung ương đóng trên địa bàn tích cực phối hợp với Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh, các tiểu ban đại hội đẩy mạnh tuyên truyền về các hoạt động, phong trào của Công đoàn Yên Bái và đội ngũ công nhân viên chức lao động trong tỉnh. Tiếp tục phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh để kịp thời thông tin, tuyên truyền về những nội dung, chương trình trọng tâm trước, trong và sau đại hội, góp phần vào thành công của Đại hội Công đoàn tỉnh Yên Bái lần thứ 20.
Kết thúc kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, huyện Trạm Tấu đón trên 14.600 lượt khách, trong đó khách lưu trú 3.650 lượt, ước doanh thu 9.490 tỷ đồng. Có được kết quả này là do trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay, huyện Trạm Tấu đã chỉ đạo tổ chức giải thể thao truyền thống tại 12 xã thị trấn. Ngoài ra, huyện còn phối hợp tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật tại công viên đồi thông Eo Gió, thị trấn Trạm Tấu, đêm nhạc hát với mây trời, nhảy dù trải nghiệm khu du lịch Lo Camping Phình Hồ, các hoạt động văn hóa văn nghệ tại khu nghỉ dưỡng khoáng nóng, leo núi trải nghiệm tại đỉnh Tà Xùa, xã Bần Công, đỉnh Tà Chì Nhù, tròm Cu Vai, xã Sa Hồ, qua đó giới thiệu quảng bá tiềm năng du lịch trên địa bàn huyện và thu hút du khách trong và ngoài tỉnh, khách nước ngoài đến với Trạm Tấu. Thời gian tới, huyện Trạm Tấu tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy chính quyền và các tổ chức đoàn thể giúp người dân nâng cao nhận thức, tư duy trong phát triển du lịch, khuyến khích đầu tư phát triển kinh tế hộ gia đình gắn với bảo tồn, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, đồng thời tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền quảng bá thu hút khách du lịch tại các điểm du lịch nổi tiếng như Tà Xùa, Tà Chì Nhù, Suối Khoáng Nóng, Lau Camping, Phình Hồ, Thác Háng Đề Chơ để ngày càng thu hút du khách đến với địa phương vùng cao.
Mỗi năm tỉnh Yên Bái đưa 1.500 đến 2.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Đây là mục tiêu được Ủy ban dân tỉnh đặt ra trong kế hoạch đẩy mạnh hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030. Trong đó, giai đoạn 2023-2025 dự kiến sẽ có 4.800 lao động và giai đoạn 2026-2020 sẽ có 10.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài. Để hoàn thành mục tiêu đề ra, tỉnh Yên Bái sẽ đẩy mạnh tuyên truyền và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, đồng thời đào tạo nâng cao chất lượng lao động, tạo nguồn lao động đi làm việc nước ngoài theo hợp đồng như hỗ trợ đào tạo nghề, bồi dưỡng kỹ năng nghề, hỗ trợ đào tạo ngoại ngữ, hỗ trợ tiền ăn ở, sinh hoạt phí đi lại trong thời gian đào tạo. Đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng sẽ góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập đời sống cho người lao động, đồng thời giúp người lao động được tiếp cận với những tiến bộ của khoa học công nghệ ở các nước phát triển, từ đó nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.
Thưa quý vị, mỗi độ thu sang, tiết trời mát mẻ cũng là thời điểm nhiều loại hoa như hoa sen, hoa cúc họa mi, thạch thảo hướng dương nở rộ thu hút nhiều người lên đồ ra phố chụp ảnh để lưu giữ những khoảnh khắc đẹp này. Năm nay tại tỉnh Yên Bái, trào lưu săn ảnh với các loài hoa vào mùa thu cũng rộ hơn so với những năm trước đây, nhất là giới trẻ và các chị em phụ nữ. Vừa thực hiện bộ ảnh bên những bông hoa để lưu giữ thời khắc đẹp của mùa thu, chị Nguyễn Thị Thu Hường, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái hài lòng với thành quả là những bức ảnh ưng ý. Biết đến trào lưu săn ảnh bên những chiếc xe hoa thông qua bạn bè, chị Hường vừa tò mò vừa hào hứng lên lịch để thực hiện bộ ảnh cho mình và con gái. Từ trang điểm và lựa chọn bộ áo dài cho cả hai mẹ con để chụp ảnh, chị Hường mong muốn cả hai mẹ con có được những khoảnh khắc ý nghĩa về mùa thu, cũng như lưu giữ những kỷ niệm đẹp cho con gái, chị Hường chia sẻ.
Đầu tiên là mình nghĩ là lúc đầu mình nhìn thấy các bạn là những cái xe hoa của mùa thu Hà Nội về Yên Bái thì mình rất là thích. Mình nghĩ là hai mẹ con mình sẽ có một cái ý tưởng là sẽ đi chụp một bộ ảnh để làm kỷ niệm ấy. Mình rất là bất ngờ thì đến nơi thì được chiêm ngưỡng cái xe hoa, thật là những cái bông hoa thì là màu sắc ấy, có rất nhiều loài hoa, ví dụ như là hoa sen, hoa cẩm tú cầu, hoa hướng dương, có rất nhiều các loài hoa mà mình cảm thấy rất là thích vì là nó rất là đẹp.
Đang lựa chọn những bức ảnh đẹp nhất vừa được chụp bên xe hoa để đăng tải lên trang Facebook cá nhân, em Nguyễn Linh Chi, sinh viên trường Cao đẳng Yên Bái hào hứng chia sẻ, bản thân đã biết đến trào lưu chụp ảnh này từ khá lâu ở các thành phố lớn. Năm nay trào lưu này mới nở rộ ở Yên Bái nên em và các bạn mới có thể thực hiện được bộ ảnh đậm chất mùa thu này, Linh Chi nói.
Em với các bạn cũng định đi lâu rồi, nhưng mà dịp nghỉ lễ vừa rồi mới tập hợp để đi cùng nhau được. Bọn em thì chụp nhiều ảnh lắm và thấy ảnh nào cũng đẹp. Đặc biệt là đứng ở cung đường ngay sau quảng trường với hàng cây xanh mướt, do vậy mà lên hình thì càng đẹp hơn. Em mong là mỗi mùa sẽ lại có những trend chụp ảnh như thế này để bọn em có thể lưu giữ được những cái khoảnh khắc đẹp nhất của tuổi trẻ.
Nhận thấy nhu cầu chụp ảnh bên những xe hoa ngày càng phổ biến, chị Trần Thị Thảo, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái đã nhập về nhiều loại hoa đặc trưng của mùa thu trong dịp này để làm một chiếc xe hoa ngập tràn màu sắc. Mỗi xe hoa chị thường trang trí từ 30 đến 40 bó hoa các loại, nhưng chủ yếu là hoa sen, hướng dương, cúc họa mi, hoa baby. Đây là lần đầu tiên chị Thảo cập nhật xu hướng này nên đã nhận được sự ủng hộ của rất nhiều bạn trẻ, chị em phụ nữ đến chụp ảnh và mua hoa. Chị Thảo cho biết.
Mình chọn hoa ấy thì nó cũng rất là khó, bởi vì là một ngày thì mình, có nghĩa là mình cũng ở tỉnh lẻ nên là nó không phải là nhiều hoa có thể về được giống như ở dưới Hà Nội. Nên là lúc nào mình mua được hoa nào thì mình xếp cái hoa đấy. Nó cũng phải gọi là cái hoa thì có hoa nào thì mới xếp được hoa đấy. Là xếp cái hoa ấy cũng rất là một xe thì cũng khó, mà lựa chọn hàng đầu ấy là phải là sen. Còn đâu thì nói chung là 1,50% đấy là hoa sen ấy. Còn đâu là một nửa thì là có thể là hoa hồng hoặc là những cái hoa phong hoặc như một số cái hoa khác mà mình mua được. Còn sen thì mình ở đây đầm mình cũng có nên là mình mua sen ấy. Cứ có cái địa điểm nào mà giống với cả Hà Nội nhất, nhiều hàng cây với cả là cái này cũng phải tùy thuộc vào cái Địa điểm của mình ở đâu ấy chị, thì em thấy ở cây năm này là hợp lý nhất, và cái chỗ đường em chọn thì là cái đường chính nhớ, thì là cái đường đấy nó là một hàng cây đẹp, ra thì cũng hồ, thì mình đặt xe ở đấy. Ngoài ra thì mình cũng có một số bạn cũng đặt ở chỗ phố đi bộ ấy chị, thì em thấy là đặt ở cái chỗ mà có nhiều hàng cây thì giống với cả đường Hà Nội hơn. Nói chung là mọi người cũng không ngại nắng mưa các thứ, vẫn đến chụp ảnh rồi, nói chung là quan tâm nhiều, thực sự là quá nhiều luôn.
Những ngày qua, thời tiết đầu mùa thu tại Yên Bái khá đẹp. Đây là cơ hội để đông đảo các bạn trẻ, chị em phụ nữ hay những cặp đôi cùng nhau lưu giữ lại những bức ảnh ý nghĩa. Sở dĩ trào lưu này thu hút đông đảo nhiều người tham gia là bởi bối cảnh chụp thường được lựa chọn là những tuyến phố, hàng cây xanh, đẹp mắt, mang hơi hướng lãng mạn của mùa thu. Phong cách chụp ảnh này không quá cầu kỳ về trang phục, trang điểm, cách tạo dáng. Bên cạnh đó, giá dịch vụ tương đối rẻ, chỉ từ vài chục nghìn đồng trở lên. Những chiếc xe chở đầy hoa được bố trí ở những khung cảnh lãng mạn nên thơ nên được rất nhiều người, đặc biệt là giới trẻ dừng lại tạo dáng chụp hình cùng xe hoa, và những khoảnh khắc đó đã trở thành trào lưu lan tỏa nhanh chóng trên mạng xã hội.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua xuất hiện tình trạng mã QR thanh toán tại các cửa hàng bị dán đè khiến tiền chuyển về tài khoản của kẻ gian. Cùng đó là hiện tượng mã QR độc hại bị phát tán dễ dàng trong các bài viết, hình ảnh thông qua các ứng dụng tin nhắn, diễn đàn, hội nhóm trên mạng xã hội, đặc biệt là trong các màn phát sóng trực tiếp live stream. Tình trạng lừa đảo bằng mã QR code tăng mạnh trên thế giới. Ở Việt Nam cũng xuất hiện tình trạng này. Trong tháng 8, các ngân hàng đã phát đi cảnh báo tình trạng lừa đảo thẻ tín dụng thông qua mã QR. Do đó, người dùng cần thận trọng trước khi quét mã QR code, đặc biệt cảnh giác với các mã QR được dán hoặc chia sẻ ở những nơi công cộng hoặc gửi qua mạng xã hội, email. Người dùng tuyệt đối không cung cấp các thông tin cá nhân như tài khoản ngân hàng, tài khoản mạng xã hội, đồng thời cần sử dụng trình quản lý mật khẩu, xác thực hai yếu tố và các phương thức bảo vệ khác cho tài khoản.
Tiếp theo chương trình, biên tập viên Hà Lan sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, phát biểu tại hội nghị cấp cao ASEAN cộng 3 với Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc ở thủ đô Jakarta, Indonesia, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã kêu gọi tăng cường hợp tác đổi mới giữa các bên trong khu vực để thúc đẩy thêm nhiều điểm tăng trưởng kinh tế mới. Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường nhấn mạnh, coi việc thực hiện kế hoạch hợp tác ASEAN cộng 3 mới nhất là một cơ hội. Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với tất cả các bên để cùng xây dựng một trung tâm tăng trưởng kinh tế và tập trung vào 3 ưu tiên, gồm thúc đẩy hội nhập kinh tế khu vực, tăng cường mở rộng thương mại và đầu tư, tăng cường phân công và phối hợp trong lĩnh vực công nghiệp, tăng cường vai trò hàng đầu của công cuộc đổi mới khoa học và công nghệ. Tại hội nghị cấp cao ASEAN Trung Quốc, Thủ tướng Lý Khắc Cường cho rằng trong 10 năm qua, Trung Quốc và ASEAN đã thành công trong việc vạch ra con đường đúng đắn cho quan hệ láng giềng tốt đẹp lâu dài và hữu nghị cũng như phát triển thịnh vượng chung khi thế giới đang trải qua những thay đổi chưa từng thấy trong một thế kỷ qua. Người đứng đầu chính phủ Trung Quốc cũng đã đưa ra đề nghị 4 điểm nhằm thúc đẩy cộng đồng ASEAN Trung Quốc gần gũi hơn trong tương lai.
Ngày 6 tháng 9, Hội nghị Thượng đỉnh về khí hậu châu Phi lần thứ nhất đã bế mạc tại thủ đô Nairobi của Kenya với cam kết hợp tác để giảm phát thải khí nhà kính và kêu gọi các nước phát triển thực hiện cam kết tài trợ và hỗ trợ kỹ thuật liên quan đến khí hậu. Tuyên bố chung của Hội nghị Thượng đỉnh chỉ ra rằng châu Phi có cơ cấu dân số trẻ nhất thế giới, là khu vực có tốc độ tăng dân số nhanh nhất thế giới, có tiềm năng phát triển năng lượng tái tạo rất lớn và giàu tài nguyên thiên nhiên. Các nhà lãnh đạo châu Phi đề xuất cộng đồng quốc tế hỗ trợ châu Phi tăng công suất sản xuất điện năng lượng tái tạo từ 56 GW vào năm 2022 lên 300 GW vào năm 2030. Theo dữ liệu được Liên Hợp Quốc chia sẻ tại hội nghị, từ năm 2022 đến 2030, thiệt hại do biến đổi khí hậu ở châu Phi dự kiến lên tới 440,5 tỷ đô la. Chủ đề của Hội nghị Thượng đỉnh châu Phi lần thứ nhất là thúc đẩy tăng trưởng xanh và cung cấp các giải pháp tài chính về khí hậu cho châu Phi và thế giới. Hơn 20 nguyên thủ quốc gia châu Phi, người đứng đầu các tổ chức quốc tế cùng hàng nghìn quan chức chính phủ và học giả đã tham dự hội nghị.
Tổ chức Khí tượng Thế giới vừa công bố báo cáo cho biết, biến đổi khí hậu và ô nhiễm không khí đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến toàn cầu. Người phát ngôn Tổ chức Khí tượng Thế giới cho biết, Bắc Bán Cầu vừa trải qua mùa hè nóng nhất kể từ năm 1940. Khi các dữ liệu bắt đầu được thu thập, tháng 8 năm 2023 là tháng 8 nóng nhất trong lịch sử. Số liệu thống kê cho thấy, tháng 8 năm nay nhiệt độ trung bình toàn cầu cao hơn 1,5 độ so với mức trung bình của các tháng 8 trong giai đoạn từ năm 1850 đến 1900. Chuyên gia của Tổ chức Khí tượng Thế giới cho biết, nghiên cứu đã chỉ ra rằng biến đổi khí hậu và ô nhiễm không khí có mối liên hệ. Cụ thể, một số vật chất gây ô nhiễm không khí khi gặp độ ẩm có thể biến đổi tính chất trở thành khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Nắng nóng là hậu quả của biến đổi khí hậu, nhưng cũng đồng thời là nguyên nhân gây ô nhiễm không khí và biến đổi khí hậu. Nắng nóng hạn hán dẫn tới nhiều vụ cháy rừng nghiêm trọng, khói bụi cháy rừng lại trở thành một trong những yếu tố gây ô nhiễm không khí.
Ngày 6 tháng 9, Bộ Quốc phòng Mỹ tuyên bố sẽ bổ sung khoản viện trợ quân sự trị giá 175 triệu đô la Mỹ cho Ukraine, trong đó gồm cả đạn uranium nghèo. Đạn uranium nghèo cỡ 120mm và Mỹ cung cấp cho Ukraine được sử dụng cho xe tăng Abrams do Mỹ sản xuất. Tuy nhiên, Ukraine hiện vẫn chưa nhận được xe tăng. Ngoài ra, gói viện trợ mới còn bao gồm thiết bị dành cho phòng không, đạn cho tổ hợp phóng loạt HIMARS, đạn pháo cỡ nòng 155 và 105mm, cũng như súng cối 81mm và đạn tương ứng kèm theo. Thưa quý vị và các bạn, với chỉ tiêu nước sạch mới được ban hành cho giai đoạn 2021-2025, hàng loạt địa phương của tỉnh, nhất là các xã vùng cao, vùng xa sẽ khó có thể đạt chuẩn nông thôn mới. Hiện nay, các địa phương cũng như văn phòng điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh vẫn đang loay hoay, chưa có giải pháp gỡ khó. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Thời gian qua, việc thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Yên Bái gặp không ít khó khăn. Bởi trong nhiều nguyên nhân, có nguyên nhân chính là chỉ tiêu nước sạch nông thôn theo bộ tiêu chí nông thôn mới được áp dụng đã trở thành thách thức không nhỏ trên hành trình về đích nông thôn mới nâng cao của các xã. Theo quyết định số 318 của Thủ tướng Chính phủ ban hành bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025, các xã khu vực 3, xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi phải có từ 15% số hộ gia đình được sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung mới đủ điều kiện đạt chuẩn nông thôn mới. Tương tự, các xã không thuộc khu vực 3 phải có từ 20% số hộ trở lên được sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung mới đủ điều kiện thẩm định đạt chuẩn nông thôn mới. Với xã muốn về đích nông thôn mới nâng cao, yêu cầu chỉ tiêu này còn phải cao hơn với tỷ lệ từ 55% số hộ trở lên được sử dụng nước sạch theo quy định chuẩn từ hệ thống cấp nước tập trung cho xã không thuộc khu vực 3 và từ 40% số hộ trở lên cho xã thuộc khu vực 3. Ông Trần Anh Văn, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh Yên Bái cho biết.
Theo cái bộ tiêu chí mới thì đối với cái xã mà nông thôn mới thì giờ người ta yêu cầu là trên 30% số hộ dân để có nước sạch hợp chuẩn và trên 10% số hộ dân là có nước hợp chuẩn từ công trình cấp nước tập trung. Thì đây là một trong những cái tiêu chí khó, tại vì từ trước nay này chúng ta chỉ đánh giá trên cái tiêu chí gọi là nước hợp vệ sinh, bây giờ chuyển sang tiêu chí nước sạch hợp chuẩn. Thì bây giờ một số các công trình cấp nước tập trung tại các địa phương ấy đã xây dựng ấy, thì là đã theo cái công nghệ cũ đấy, thì mới chỉ là đạt được cái nước hợp vệ sinh thôi. Thì bây giờ là muốn cái chuyển đổi những cái công trình đó để chuyển sang thành cái nước gọi là nước sạch hợp chuẩn đấy, thì nó phải có những cái đầu tư cải tiến về mặt công nghệ. Thì gặp khó khăn bây giờ là đối với những cái xã chuẩn bị về nông thôn mới thì theo cái tiêu chí mới thì bây giờ là phải đầu tư sửa chữa những cái công trình cấp nước tập trung có sẵn đấy, bằng cách là thay đổi những thiết bị nọc hoặc đầu tư xây dựng mới các công trình cấp nước tập trung theo công nghệ mới để đảm bảo sao nước đầu ra nó phải nước hợp chuẩn. Hai nữa là phải tăng cái tỷ lệ người dân sử dụng những cái thiết bị máy lọc nước để xử lý nước đảm bảo nước sạch hợp chuẩn theo quy định của tỉnh.
Hệ thống cấp nước tập trung ở đây là nước máy nước sạch do các gia đình xử lý có nguồn gốc từ hệ thống khe suối nước giếng khơi truyền thống ở vùng quê, hoàn toàn không phụ thuộc khái niệm hệ thống cấp nước tập trung hay nước sạch tập trung. Trước đây, xã đạt chuẩn nông thôn mới chỉ cần có đủ tỷ lệ số hộ có nước phục vụ sinh hoạt là được, nhưng nay tiêu chí này đã điều chỉnh nâng cao. Vấn đề đặt ra là không phải ở vùng nông thôn nào cũng có hệ thống cấp nước tập trung, chưa nói đến các địa hình phức tạp như các xã vùng cao khó khăn của các huyện Trạm Tấu, Mù Căng Chải, Văn Yên, Lục Yên. Trên thực tế, ở nông thôn, miền núi, tỉnh Yên Bái nói riêng và cả nước nói chung, từ nhiều đời nay nhân dân vẫn sử dụng nước giếng, nước khe suối qua lắng lọc hoặc dùng máy lọc RO quy mô hộ gia đình để phục vụ sinh hoạt, bởi chưa có hệ thống cấp nước sạch tập trung. Là địa phương đang trong lộ trình xây dựng huyện nông thôn mới, Văn Yên cũng đang gặp khó khăn khi thực hiện tiêu chí số 17.1. Tại các địa phương trong huyện, người dân từ trước đến nay chủ yếu vẫn sử dụng nước giếng, nước khoan, nước lần từ khe suối, còn tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch tập trung không nhiều. Mặc dù những năm trước đây từ các nguồn vốn chương trình 134-135 và chính sách dành cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, huyện đã được đầu tư một số công trình nước sạch. Tuy nhiên, sau một thời gian vận hành, do khí hậu thời tiết khắc nghiệt, thiên tai mưa lũ cộng với không có kinh phí duy tu sửa chữa, vì vậy đến nay hầu hết các công trình này đã xuống cấp, thậm chí có công trình đã hư hỏng hoàn toàn không sử dụng được. Do đó người dân lại phải sử dụng nước lần và nước giếng khoan. Bởi vậy đây là bài toán khá nan giải tại các xã đã về đích nông thôn mới cũng như các xã còn đang trong lộ trình cán đích nông thôn mới của huyện. Đề cập đến vấn đề này, ông Lê Văn Quyền, Phó trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Văn Yên nói.
Đối với lại các cái công trình nước sạch trên đối với các xã mà chuẩn bị theo lộ trình nông thôn mới thì huyện cũng đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn trước hết là rà soát lại tất cả các cái công trình nước sạch mà đã được bàn giao cho các địa phương. Đấy, và trên cái cơ sở đó thì đề xuất cái kế hoạch để triển khai về duy tu bảo dưỡng các cái công trình mà đã được lắp đặt. Đồng thời thì rà soát cái nhu cầu của các cái hộ dân để đề xuất để xây dựng các cái công trình cung cấp nước sạch để đảm bảo cho người dân mà được sử dụng nước sạch, nước an toàn theo cái bộ tiêu chí đã đề ra.
Không chỉ huyện Văn Yên hay nhiều địa phương khác trên địa bàn tỉnh Yên Bái mà hiện nay nước sạch đang là vấn đề được các địa phương trong cả nước quan tâm. Với chỉ tiêu nước sạch theo bộ tiêu chí nông thôn mới được ban hành, rất nhiều xã sẽ khó về đích nông thôn mới, càng khó hơn với nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu. Ông Phạm Trung Kiên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Văn Yên cho biết.
Đối với tiêu chí về nước sạch theo bộ tiêu chí mới thì đây là một tiêu chí rất là khó khăn ở huyện Văn Yên. Đối với những xã mà đã có công trình đã được xây dựng thì qua kiểm tra rà soát hiện nay đã đều bị xuống cấp, hư hỏng khá là nghiêm trọng và cần phải duy tu bảo dưỡng sửa chữa trong thời gian tới. Đối với những xã mà chưa có công trình nước sạch theo quy định thì phòng nông nghiệp sẽ tham mưu cho Ủy ban huyện báo cáo Sở Nông nghiệp để đề nghị được xây dựng trong thời gian tới để đảm bảo tiêu chí nước sạch theo quy định của nông thôn mới.
Để từng bước giải bài toán về nước sạch trong tháng 8 vừa qua, huyện Văn Yên đã khánh thành đưa vào sử dụng nhà máy nước sạch với khoản kinh phí đầu tư gần 15 tỷ đồng. Công trình được hoàn thành và có công suất 5.000 mét khối trên ngày đêm, gấp hơn 2 lần so với nhà máy cũ, đáp ứng nước sạch cho toàn bộ số dân trên địa bàn thị trấn và xã Ngòi A. Việc đưa vào vận hành nhà máy nước sạch không những đảm bảo cung cấp nước sạch thường xuyên cho nhu cầu sử dụng nước sạch sinh hoạt, phục vụ cho các cơ sở sản xuất trên địa bàn, mà còn góp phần đáp ứng tiêu chí về nước sạch trong xây dựng nông thôn mới của địa phương. Tuy nhiên, để thực hiện tiêu chí số 17.1, thì Văn Yên cũng như các huyện khác trong tỉnh cũng đang gặp không ít khó khăn, chưa có giải pháp tháo gỡ.
Tiếp theo chương trình là thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, tại bảng C vòng loại U23 châu Á 2024, U23 Việt Nam đã có màn trình diễn vượt trội trước U23 Guam trong trận ra quân. Đúng như dự đoán, U23 Việt Nam dồn lên gây sức ép về phía khung thành U23 Guam ngay sau tiếng còi khai cuộc. Sau rất nhiều cơ hội bỏ lỡ, U23 Việt Nam cuối cùng cũng tìm được bàn khai thông bế tắc do công của Văn Đô. Sang hiệp 2, thế trận vẫn hoàn toàn thuộc về U23 Việt Nam. Phút 53, U23 Việt Nam được hưởng phạt đền sau tình huống Minh Trọng bị đốn ngã trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Văn Tùng không mắc sai lầm nào để nhân đôi kích biệt cho U23 Việt Nam. Cơn ác mộng đối với U23 Guam chưa dừng lại đó. Phút 68, Tuấn Tài tung đường truyền xé toang hàng thủ U23 Guam để Văn Cường băng xuống dứt điểm hạ gục thủ môn Godrut trong pha đối mặt. Từ phút 79 đến phút 90, Thanh Nhàn, Văn Toản và Vĩ Hảo lần lượt điền tên lên bảng tỷ số, ấn định chiến thắng tưng bừng cho U23 Việt Nam. Thắng đậm trong trận ra quân, đoàn quân của huấn luyện viên Philippe Jozier leo lên dẫn đầu bảng C vòng loại U23 châu Á 2024. U23 Việt Nam có cùng 3 điểm như U23 Yemen nhưng xếp trên nhờ hơn hiệu số bàn thắng. Ở một trận đấu khác, U23 Thái Lan tỏ ra vượt trội so với sự ngây thơ của U23 Philippines và tạo ra cơn mưa bàn thắng. Ngay phút thứ 5, U23 Thái Lan đã có bàn mở tỷ số với pha điện bóng cận thành của Purachet. U23 Philippines lựa chọn lối chơi đôi công với U23 Thái Lan và họ phải trả giá cho sự ngây thơ của mình. Vào chiến không tăng tốc quá nhiều nhưng mỗi khi họ làm như vậy, bàn thắng lại tới. Phút 21, hậu vệ Chat Mongkon tung cú dứt điểm, bóng đập vào người hậu vệ Philippines đổi hướng và đem về bàn thắng cho U23 Thái Lan. Phút 29, Terasak đã có pha xử lý đẳng cấp trong phạm vi hẹp để nâng tỷ số lên thành 3-0. U23 Philippines không phải là không có cơ hội nhưng họ thường mắc sai lầm trong khâu dứt điểm. Sang đến hiệp 2, U23 Thái Lan chủ động chơi chậm lại và để U23 Philippines cầm bóng. Tuy nhiên đội khách quá yếu và không tạo nên được sóng gió đáng kể nào. Phút 71, U23 Philippines để mất bóng trên phần sân nhà và Anand tận dụng tốt cơ hội nâng tỷ số lên 4-0. Các cầu thủ áo trắng quá đuối về thể lực nên U23 Thái Lan dễ dàng có ấn định chiến thắng 5-0 ở phút 89. Ở tứ kết đơn nam Mỹ mở rộng, cuộc đối đầu giữa hai người bạn thân là Medvedev và Rublev đã diễn ra khá hấp dẫn dù chỉ kéo dài 3 set. Tay vợt được đánh giá cao hơn là Medvedev dù để mất break sớm ngay trong set 1 nhưng lại chơi tốt trong phần còn lại để có được chiến thắng 6-4. Trong cả hai set sau đó, cả hai đều chơi nỗ lực hơn với hàng loạt những tình huống giành break từ tay đối thủ để vượt lên. Tuy nhiên, người chơi xuất sắc hơn vẫn là Medvedev khi tay hạt giống số 3 có thêm được 2 chiến thắng nữa với các tỷ số 6-3 và 6-4 để qua đó giành phần thắng chung cuộc với tỷ số 2-1.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết và thông tin quảng cáo. Dự báo thời tiết đêm mùng 7 ngày mùng 8 tháng 9, khu vực phía Tây mây thay đổi, đêm và sáng có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ. Khu vực phía Đông mây thay đổi, đêm và sáng có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng có nơi nắng nóng gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ. Thành phố Yên Bái mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng nóng gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 35 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 26 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiên Anh, thế giới xe, xe điện VinFast, GID, Dibao, Decabai, Osaka, JVC, xe ga 50cc, xe số 50cc, xe máy Honda, Yamaha, Piaggio, Suzuki, xe đạp thể thao, xe đạp các loại giá sốc cho mỗi loại xe, tặng 3 triệu đồng cho xe máy điện, tặng 9 triệu đồng cho xe máy, miễn phí đăng ký cho tùy loại xe, tặng mũ bảo hiểm với rất nhiều phần quà hấp dẫn giá trị cho các loại xe. Ở đâu rẻ, Thiên Anh rẻ hơn. Đổi xe cũ bất kỳ lấy xe mới. Bán trả góp cho xe mới và xe đạp đã qua sử dụng. Bán online trực tiếp và khuyến mại sâu. Vận chuyển tận nhà miễn phí. Bảo hành bảo dưỡng linh kiện chính hãng. Thiên Anh kho xe cực lớn, đa dạng mẫu mã, màu sắc phong phú. Thế giới xe Thiên Anh, nhà phân phối chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo. Ở đâu rẻ, Thiên Anh rẻ hơn. Tổng kho bán buôn bán lẻ hàng đầu Yên Bái. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 714, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 113, đường Ngô Minh Loan, tổ 4, phường Hợp Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Chi tiết liên hệ: 0971 575 555. 0971 575 555.
Kỷ niệm 19 năm thành lập, Viettel Yên Bái tung ưu đãi hoành tráng dành riêng cho khách hàng trên địa bàn tỉnh. Cụ thể từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 15 tháng 9 năm 2023. Chỉ cần đăng ký tài khoản Viettel Money, đồng thời thực hiện giao dịch thanh toán hoặc chuyển tiền từ 30.000 đồng trong tháng, bạn sẽ có cơ hội tham gia quay số trúng thưởng, loạt quà trị giá hàng chục triệu đồng, bao gồm hai giải nhất điện thoại Samsung A34 5G, hai giải nhì điện thoại Samsung A14 5G, hai giải ba điện thoại Xiaomi Redmi 10. Nhanh tay tham gia để có cơ hội nhận quà khủng và cùng Viettel Yên Bái đón mừng sinh nhật tuổi 19. Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel.
Rừng là nguồn tài nguyên sinh thái quan trọng, có giá trị to lớn đối với sự phát triển kinh tế xã hội và hạnh phúc của cộng đồng.
Rừng còn giữ vai trò chủ đạo trong mối quan hệ tương tác giữa sinh vật với môi trường và có vai trò rất quan trọng đối với cuộc sống của con người, như cung cấp nguồn nguyên liệu gỗ, tạo ra oxy, điều hòa nước, là nơi cư trú động thực vật và tàng trữ các nguồn gen quý hiếm, ngăn chặn gió bão, chống xói mòn đất, đảm bảo cho sự sống, bảo vệ sức khỏe của con người.
Ở Việt Nam, hàng năm có khoảng 25 triệu người dân thu nhập từ 20% đến 40% từ rừng. Tại Yên Bái, hàng trăm nghìn hộ đồng bào dân tộc thiểu số đã được hưởng lợi kinh tế và thoát nghèo bền vững từ rừng. Mỗi năm, tỉnh Yên Bái đã trồng mới khoảng 16.000 hectare rừng, nâng tỷ lệ che phủ rừng lên gần 63%.
Tuy nhiên, theo thống kê của Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong 4 năm qua, từ 2016 đến 2019, diện tích rừng toàn quốc bị thiệt hại gần 7.300 hectare. Và từ đầu năm 2020 đến nay, tổng diện tích rừng bị chặt phá lên tới gần 700 hectare, tăng 45% so với cùng kỳ năm 2019.
Khi rừng bị chặt phá sẽ gây ra những hậu quả khôn lường, đó là lũ quét, sạt lở đất, gây ra hiệu ứng nhà kính và khiến nhiều động thực vật bị tuyệt chủng. Đặc biệt do không được rừng che chắn, hàng năm người dân phải chịu thiệt hại rất nặng nề từ những trận lũ ống, lũ quét và sạt lở đất gây ra, khiến cuộc sống ngày càng khó khăn hơn.
Để môi trường sống của chúng ta không bị hủy hoại, chúng ta hãy bảo vệ và trồng nhiều rừng hơn nữa, vì bảo vệ rừng là bảo vệ cuộc sống.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.